Kính thưa cộng đoàn, lễ Chúa Hiển Linh xa xưa được gọi là lễ Ba Vua. Những con người từ nơi xa đến thờ lạy Chúa Hài Đồng nhờ ánh sáng của một ngôi sao dẫn đường chỉ lối. Và chúng ta thấy rằng ở trong lễ Giáng Sinh, Thiên Chúa đã dùng các thiên thần để báo cho các mục đồng biết con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Thì trong lễ Hiển Linh này, dân ngoại, những người không phải Do Thái cũng được báo tin qua ánh sáng của một ngôi sao để họ lên đường nhận biết con Thiên Chúa và thờ lạy người. Nói một cách nào đó, lễ Hiển Linh chính là lễ của ánh sáng, bởi vì ánh sáng của ngôi sao, ánh sáng của sự thật Chúa đặt trong lương tâm mỗi người đã tỏ lộ cho mọi người, không riêng gì dân Do Thái, nhận biết con Thiên Chúa là nguồn của sự sống. Hiển Linh có nghĩa là Thiên Chúa vốn vô hình, linh thiêng, mắt chúng ta không thể thấy được, nay xuất hiện trong thân phận người phàm, trong hình ảnh của một hài nhi để tất cả mọi người có thể đụng chạm tới được, đụng chạm tới ánh sáng, sự sống là chính Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng ở trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã hiển linh, Thiên Chúa đã bày tỏ vinh quang của Ngài qua những dấu chỉ của ánh sáng, của bụi gai bốc cháy, như khi Ngài xuất hiện cho ông Mô-xê thấy. Ông chỉ thấy được bụi gai cháy mà không nhìn thấy Thiên Chúa, và dĩ nhiên chẳng thể đụng chạm được tới Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa vốn thánh thiện, linh thiêng. Nếu mắt người phàm có thể nhìn thấy được Ngài thì có nghĩa là cũng sẽ chết, bởi vì chẳng ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời được như thế nào. Ánh sáng rất rực rỡ có thể làm nổ con ngươi mắt của người thường, thì người trần cũng không thể nào nhìn thấy được Thiên Chúa linh thiêng vô hình. Cho nên ông Mô-xê chỉ có thể nghe được tiếng Chúa nói, còn chính Thiên Chúa thì ông không nhìn thấy được. Hay là Thiên Chúa cũng tỏ mình cho ông Elia qua một ngọn gió hiu hiu, một ngọn gió thoảng. Ông có thể nghe được tiếng Chúa nhưng cũng không thể nhìn thấy được Thiên Chúa, bởi vì giữa Thiên Chúa và con người có một khoảng cách rất xa, không thể nào lại gần được, không thể nào đụng chạm tới được. Và những cái cuộc thần hiện ở trên núi cao cho chúng ta thấy rằng đó là bước đầu tiên Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người nhận biết Ngài. Tuy nhiên mọi sự đã trở nên khác từ khi con Thiên Chúa xuống thế làm người trong lòng Đức Maria. Ngôi lời của Thiên Chúa, ngôi hai con Thiên Chúa đã mặc lấy hình hài một con người được sinh vào thế giới giữa lòng nhân loại. Thiên Chúa đã tỏ mình ra qua một hài nhi, một em bé được bọc tã đặt ở trong máng, được thức ăn cho gia súc. Và như thế thì chúng ta thấy rằng Thiên Chúa vốn cao cả, thánh thiện, quyền năng lại chấp nhận đến giữa nhân loại như một em bé vô hại, không thể đe dọa được ai, và hiền lành nằm đó để cho mọi người có thể đụng chạm tới, có thể bồng ẵm Ngài trên tay và có thể chuyện trò với Ngài. Ngài trở nên rất đỗi bình thường đến độ không ai ngờ tới, chẳng ai hay biết con Thiên Chúa sinh ra ở Bethlehem. Chỉ khi thiên thần báo tin hoặc là ánh sao dẫn lối người ta mới có thể nhận ra một Thiên Chúa cao cả ở trong một em bé như thế. Và chúng ta thấy rằng Thiên Chúa tỏ mình cho những ai và để làm gì? Trước hết, Thiên Chúa tỏ mình ra cho các mục đồng là những người Do Thái, và sau nữa Ngài tỏ mình ra cho dân ngoại mà đại diện là các vị đạo sĩ, chúng ta vốn quen gọi là ba vua. Thiên Chúa đã tỏ mình cho những người ở gần, cho những người ở xa, tỏ mình cho trẻ em, cho người lớn, cho người làm thuê làm mướn, và cả cho những vị đạo sĩ sang trọng. Thiên Chúa tỏ mình ra cho người thất học cũng như cho người trí thức. Ngài tỏ mình ra cho người Do Thái cũng như cho mọi dân tộc ở trên thế giới. Và Ngài Con Thiên Chúa đến ở giữa nhân loại thì là ngày mà lời của các ngôn sứ tiên báo thành hiện thực. Sự xuất hiện của Con Thiên Chúa đã làm cho thành Jerusalem bừng sáng, ánh sáng của niềm vui giải thoát, ánh sáng của bình an và của tình thương. Bài đọc 1 ngôn sứ Isaiah đã báo trước người muôn nước sẽ đi về phía ánh sáng và vua chúa hướng về ánh bình minh mới xuất hiện. Con của Thiên Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng của niềm vui, của ơn hòa giải, của bình an và nhất là của một tình thương phổ quát Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Ở trong Chúa Kitô, các dân ngoại cùng được chia phẻ phần phúc Chúa đã hứa cho những người Do Thái, như lời Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc 2. Và thưa cộng đoàn, sở dĩ thế giới hôm qua và hôm nay vẫn còn tiếng súng, vẫn còn chiến tranh, còn khủng bố, còn bóc lột, còn bất công là bởi vì vẫn còn những vua Herodê của thời hiện đại. Những vua Herodê tỏ mình ra là kẻ tham vọng, là kẻ không lương thiện, gian dối và dùng mọi thủ đoạn để làm lợi cho chính bản thân. Đó là một kiểu tỏ mình rất đáng quên. Bao lâu còn có những Herodê tỏ mình như thế thì vẫn còn bóng tối, vẫn còn bất an, vẫn còn bất công, còn đau khổ cho con người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiển linh, vẫn tiếp tục tỏ mình qua những trung gian. Nếu như người tín hữu có ánh sáng của lời Chúa, ánh sáng của sự thật soi dẫn, thì dân ngoại nhận biết và tìm đến với Chúa qua con đường của các công trình Thiên Chúa tạo dựng. Hơn nữa, Thiên Chúa tỏ mình ra bằng ánh sáng đặt ở trong tâm hồn, đặt ở trong lương tâm mỗi người, để giữa những gì là tối tăm, con người có thể nhận ra Thiên Chúa, đặc biệt những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm đều có thể gặp được Đức Giêsu Con Thiên Chúa, đụng chạm được tới Ngài. Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình qua các tín hữu sống đạo thuần thành, đạo của sự khiêm nhu, đạo của bác ái, và chính họ là những chứng nhân về ánh sáng đã tiếp nhận ở nơi Chúa Kitô, để qua họ nhiều người tìm được về với Chúa. Thưa cộng đoàn, lễ hiển linh nhắc nhở cho chúng ta về một niềm vui và bình an Chúa ban cho toàn thể nhân loại qua Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã đến ở cùng chúng ta để chúng ta có thể lắng nghe lời của Ngài. Chúng ta có thể tận mắt và tay chúng ta đụng chạm đến được Con Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết thành tâm đón nhận ánh sáng lời Chúa soi dẫn mỗi ngày, và biết thành kính đụng chạm, giơ tay đón nhận thánh thể của Chúa. Nhờ đó cuộc đời chúng ta cũng được bừng lên ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, của bác ái. Khi thế giới vẫn còn tăm tối thì ánh sáng đó rất cần cho mỗi gia đình chúng ta. Xin cho lời của Chúa và thánh thể Chúa chúng ta đụng chạm tới mỗi ngày, đưa dẫn chúng ta đến nguồn sự sống.